Tính, lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Giải, lão cư sĩ Quang Niệm Tổ. Hành, lão hòa thượng Tịnh Không. Chứng, lão hòa thượng Hải Hiền. Ngã táp Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú. Tập 25. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tùng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tùng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Xin mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 184. Trang 184, xem từ ba câu sau cùng, hàng sau cùng: hữu thiên nhưỡng chi gian. Thiên nhưỡng ý nghĩa chính là thiên hạ, cũng chính là nói cái thế giới này của chúng ta. Giữa thiên hạ này, người thấy nghe ít. Kiến chính là thấy được người tu hành. Văn chính là nghe được âm thanh nói pháp. Vậy thì hiện tại ở thế gian này, người giảng kinh rất ít, người chân thật tu hành cũng ít. Cho nên rất khó xem thấy người chân thật tu hành, cũng rất khó nghe được giảng kinh. Đây chính là tại vì sao người thế gian này trải qua ngày tháng khổ như vậy, tai nạn nhiều đến như vậy. Trượt ác từ đâu mà ra? Đời ác năm trượt từ đâu mà ra? Đây đều là nói nguyên nhân. Hạnh hoạch kiến văn, có thể thấy được người tu hành, có thể nghe được kinh pháp, là vô cùng may mắn, là rất hy hữu. Chúng ta có may mắn thấy được, nghe được. Thế nhưng chân thật thân cận người tiến bộ ít. Thấy rõ ràng rồi, nghe tường tận rồi, chân thật phát tâm học tập, người như vậy rất ít. từng tầng mà đào thải. Đến sau cùng, chân thật biến thành hy hữu khó gặp. Hữu Phật thế, thánh nhân túng đa, như trân như thụy, bất năng biến mãn quốc độ, như chúng tinh vi trần. Đây là nói Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời. Có rất nhiều Bồ Tát, A-la-hán đều xuất hiện ở thế gian. Thế nhưng so với nhân khẩu thế giới mà nói, họ vẫn là rất ít. Cho nên vẫn là rất trân quý, như vàng như ngọc, không thể khắp hết cõi nước. Năm xưa Phật ở đời, ở thế gian giảng kinh nói pháp, tính chúng hơn 1.000 người. Đây là chúng thường tùy lâm thời mà đến tham dự pháp hội. Vào lúc đó pháp hội là giảng kinh, không như siêu độ hiện nay. Lúc đó không có những pháp hội siêu độ này. Họ so với dân cư trên địa cầu vẫn là số ít, quá ít, như là các vì sao, như là vi trần vậy. Hữu cư tuy đồng, nhi sở tác, sở biện tắc huýnh bất đồng. Chúng sanh ở thế gian này cùng ở với thánh hiền trên một địa cầu, những gì đã làm đều không giống nhau. Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời dẫn dắt 1.255 vị tỳ kheo. Vì người thế gian mà làm biểu pháp, đích thực gặp được tăng đoàn này tuyệt nhiên không phải là người nào cũng gặp được. Trên kinh nói với chúng ta, năm xưa đại thành Xá Vệ. Xá Vệ là một thành phố lớn, có mấy vạn nhân khẩu. Vào thời xưa người ít, không như hiện nay nhiều đến như vậy. Trên kinh nói với chúng ta, tại thành Xá Vệ, người nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật, gặp qua mặt chỉ có 1/3. Ngoài ra 1/3 nghe qua tên tuổi, chưa từng thấy mặt. Vẫn còn 1/3 hoàn toàn không hề biết, cùng ở chung trong một thành phố, huống hồ là thành phố khác. Cho nên cách làm ra hoàn toàn không giống nhau. Án yếu giải nghĩa, Đại sư Ngẫu Ích đã nói: thử độ phàm thánh chi đồng cư, tốn ư cực lạc giả hữu tứ. Tốn là không thể so sánh được. Thế gian này của chúng ta hiện tại cũng là cõi phàm thánh đồng cư, so với thế giới cực lạc khác biệt rất xa. Lược nói có 4 loại. Loại thứ nhất, tạm đồng. Không phải là cùng ở với nhau thời gian dài. Cõi này tiểu thừa, sơ nhị tam quả, khi chứng A-la-hán, họ liền diệt độ. Họ liền không thể ở thế gian, bạn không thể gặp được. Sơ nhị tam quả ở thế gian tu hành, trước đây thì nhiều, hiện tại không có. Thời kỳ chánh pháp có, thời kỳ tượng pháp ít, thời kỳ mạt pháp thì không có. Việc này trên lịch sử chúng ta xem thấy Đại Quyền Bồ Tát độ sanh cơ tận, tiện bất phục thị hiện. Khi Phật Pháp hưng dượng, thời Tùy Đường của chúng ta thời đại đó, Ngụy Tấn Tùy Đường đến thời Tùy Đường, Phật Pháp hưng thịnh, người giảng kinh nói pháp nhiều, người tu hành nhiều. Đến thời kỳ tượng pháp thì suy rồi, thời kỳ mạt pháp dần dần giảm ít, hiện tại dường như đều không xem thấy. Những Bồ Tát La Hán này họ không đến nữa. Vì sao vậy? Chúng sanh không còn tương ưng với họ. Phật Pháp như vậy, thế pháp cũng như vậy. Tuổi tác này của tôi đây, 88 tuổi rồi. 80 năm trước, khi 7-8 tuổi, vào lúc đó trong xã hội đích thực vẫn có không ít người có đạo đức, có học vấn, vẫn còn dạy học. Nếu so với 20 năm trước nữa, số người ít mà vẫn có. Chúng ta có thể nhớ lại sự việc ở ngay trong 80 năm. Nếu dùng từng 10 năm để mà so sánh mỗi cái 10 năm, thì 10 năm sau không bằng 10 năm trước. Đây là chúng ta chính mình xem thấy. Ở ngay trong thời đại này của chúng ta thì không thể so sánh với thời đại của lão sư. Có người nói đời này của tôi vượt qua lão sư Lý. Đó là gì? Duyên phận không như nhau. Lão sư chưa từng ra nước ngoài, không có ảnh hưởng ở quốc tế. Tôi có cái duyên phận này. Ngoài cái điểm này ra, không luận là ở trên đức học, đạo đức, học vấn, nếu so với lão sư thì kém rất xa. Lão sư có thể được 100 điểm, tôi so sánh với thầy nhiều nhất chẳng qua là 30 điểm mà thôi. Bạn nói xem cách biệt bao lớn. Vậy thì chúng ta vì sao? Chân thật gọi là đời sau không bằng đời trước. Nguyên nhân là gì? Mọi người tỉ mỉ bình lặng mà quan sát, bạn sẽ không khó phát hiện. Hiếu tâm, kính tâm, tâm hiếu kính cha mẹ không bằng. Ảnh hưởng của xã hội quá lớn. Tâm thành kính không có. Tâm thanh tịnh không có. Tâm cung kính không có. Cho dù có lão sư tốt cũng không dạy. Vì sao không dạy? Không có học trò chịu học. Có học trò cũng không có chăm chỉ học. Đều là đến để phô diễn. Chân thật lão sư không dạy. Việc này rất rõ ràng. Để cho tôi thấy được tiên sinh Phương Đông Mỹ, thầy ở trường học không phải là không nỗ lực dạy. Nỗ lực dạy không ít gì. Cho nên Đại sứ Ấn Quang trong văn sao một mực dạy bảo chúng ta, một phần thành kính được một phần thọ dụng, mười phần thành kính được mười phần thọ dụng. Bạn có thể học được nhiều hay ít không phải ở lão sư, ở nơi bạn đối với lão sư. đối với khóa trình đã học có mấy phần chân thành cung kính. Then chốt là chỗ này, có chân thành cung kính, lão sư kém một chút bạn cũng có thể đạt được lợi ích. Có câu ngoài trời xanh có trời xanh hơn, học trò vượt qua lão sư có, đời đời đều có. Vì sao vậy? Họ có tâm chân thành cung kính. Lão sư có kém một chút họ cũng có thể thành tựu. Hiện tại loại tâm chân thành cung kính này đến nơi đâu mà tìm? Năm xưa tôi ở nước ngoài hoằng pháp rất khổ cực, chỉ có một mình, không có đồng tham đạo hữu, cô thân độc mã một mình, thời gian rất dài, mấy mươi năm. Mỗi năm tôi đều phải quay về Đài Loan một đến hai lần. Mỗi lần quay về Đài Loan đều đi thăm lão sư Lý, tôi đều hướng đến lão sư mà thỉnh cầu, hy vọng lão sư bồi dưỡng thêm vài đồng học. Chúng tôi ở bên ngoài có một số sư huynh đệ cùng giúp đỡ lẫn nhau, hoằng pháp lợi sanh sẽ thuận lợi. Tôi đã nói rất nhiều lần, sau cùng lão sư nghe đến phiền. Lão sư nói với tôi, ông hãy đi tìm học trò cho tôi sẽ dạy. Từ đó vì sao tôi không còn nhắc nữa, tôi tìm không được. Không cần giống như người xưa, như tôi như thế này. Tâm chân thành cung kính chỉ có 30 điểm, tôi không thể tìm ra được. Tôi ở ngay trong bạn bè tìm được từ tỉnh dân, đưa anh ấy đến chỗ lão sư, rất tuyệt vời, anh ấy rất có thành tựu. Anh ấy thành lập gia nghiệp ở Đài Trung. Việc này có chướng ngại rất lớn cho việc hoằng pháp lợi sanh. Anh ấy không có được tự do như tôi đây. Muốn đi đến nơi nào thì liền đi đến nơi đó, không có chướng ngại, anh ấy phải lo việc nhà. Thế nhưng có thành tựu tương đối trên quốc học. Việc này rất hiếm có. Người giống như từ tỉnh dân như vậy, muốn tìm nữa cũng không tìm được. Thật khó. Cho nên chúng ta xem thấy Đại sư Ngẫu Ích ngay chỗ này đã nói mấy câu: Đại quyền Bồ Tát độ sanh, căn tánh không có, căn cơ cũng không có, họ sẽ không còn thi hiện nữa. Cố giữ thử độ, phàm phu chỉ thị tạm thời đồng cư, mà không phải là vĩnh viễn. Phi cứu cánh giả. Thế nên chúng ta quay lại xem thế giới cực lạc. Tại Bỉ tịnh đồng cư độ, cõi đó là tịnh độ, chúng ta là quế độ, có thể cùng ở chung với các đại Bồ Tát, trực chí thành Phật, mãi đến thành Phật. Ở thế giới cực lạc, văn thù phổ hiền, Quan Âm thế chí. Ngày ngày ở chung với những vị đại Bồ Tát này, đẳng giác Bồ Tát thế giới cực lạc hậu bổ Phật quá nhiều. Không cách gì tính đếm. Có thể thấy được nơi đó rất là hưng thịnh. Nếu chúng ta muốn thành tựu, không chọn cực lạc thì chọn nơi nào chứ? Những vị Đại Bồ Tát này, chúng ta cùng ở chung với họ, lợi ích đối với chúng ta là quá lớn rồi. Phật giảng kinh cho chúng ta nghe, có chỗ không hiểu, có chỗ nghi ngờ, có thể thỉnh giáo với Bồ Tát. Cho nên ở thế giới cực lạc tiến bộ rất nhanh. Đây là nơi không thể không đi. Đây là điều thứ nhất. Việc thứ nhất là khác nhau. Việc thứ hai là khó gặp. Tuy hữu thánh giả hiện cư thử độ, đảng bất dịch kiến văn thân cận. Ngũ Đại Sơn là đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù. Cửu Hoa là đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng. Nga Mi là đạo tràng của Phổ Hiền. Đạo tràng của Bồ Tát Quan Âm ở núi Phổ Đà. Đạo tràng của Tôn giả Đại Ca Diếp là ở núi Kê Túc. Khi chúng ta đến thăm viếng, người ở nơi đó nói với chúng tôi, các ngài thật có ở nơi đây, có lúc có thể gặp được. Người lên núi có thể gặp, thế nhưng không phải thường hay gặp được, thỉnh thoảng gặp được. Gặp được không dễ gì tiếp cận. Các ngài nhiều nhất là nói với bạn hai câu, vừa xoay người liền không thấy đâu. Cho nên rất không dễ gì tiếp cận. Nhi tại cực lạc, tắc giai như sư như hữu, triêu tịch đồng tụ. Ở thế giới cực lạc thì không như vậy. Cùng ở chung với những vị Đại Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát, các ngài cũng giống như lão sư của chúng ta, giống như bạn đồng học. Bởi vì ở thế giới cực lạc, đạo sư là A-di-đà Phật. Chư Phật Như Lai đi đến thế giới cực lạc, giảng kinh dạy học, thấy đều là dùng thân phận Bồ Tát. Cũng như nói, đến nơi đó thân phận là giáo sư, không thể làm hiệu trưởng. Hiệu trưởng chỉ có một. Hiệu trưởng của trường học khác đến trường học này để lên lớp là giáo thọ. Như thầy như bạn vậy. Thế giới cực lạc Phật nhiều, Bồ Tát cũng nhiều. Nhiều hơn học trò. Cho nên từ sớm đến tối đều cùng ở chung. Thứ ba là hiếm có. Thánh giả như trân như thủy, hy hữu nan phùng. Đây là nói thế giới ta bà. Thế giới này của chúng ta rất là khó gặp được. Chân thật là hy hữu khó gặp. Tôi nghe đời này vẫn xem là gặp được ba người, thật không dễ dàng. Nhân duyên hy hữu, không phải đều có thể gặp được. Gặp được rồi mà không chân thành, thanh tịnh, cung kính thì không có được lợi ích từ Phật Pháp. Vẫn phải có thời gian dài, thời gian ngắn thì không được. Phải thường hay gặp mặt, thường hay thưa hỏi, thường hay vì ta giải đáp nghi nan. Vậy mới chân thật có thể được lợi ích. Thế nhưng thế giới Cực Lạc, trong đó có nhiều người một đời bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số sở năng tri chi, đảng khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết. Câu này làm cho chúng ta cảm thấy chân thật không thể nghĩ bàn. Đây là Bồ Tát vị đến đỉnh cao rồi, một đời bổ xứ. Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí, Di Lặc Bồ Tát đều là một đời được bổ xứ. Hơn nữa những vị Đại Bồ Tát này nếu như nói bản lĩnh của họ sớm đã thành Phật rồi, nói hiện tại họ thì hiện thân phận là Bồ Tát Đẳng Giác, là hậu bổ Phật. Những người này thường hay ở bên cạnh, thường hay được gia trì của các ngài, được nhắc nhở của các ngài. Cho nên thế giới Cực Lạc tu hành thành Phật nhanh. Mức độ nhanh chóng cũng là chúng ta không cách gì tưởng tượng ra được. Thứ tư, những việc đã làm khác nhau. Tại thử độ thánh giả, hàm du thánh dực, nhi chúng sanh luân chuyển lục đạo, thăng trầm vô định. Khi vừa so sánh, khác biệt liền quá lớn. Tiểu thừa, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, họ không ngừng nâng cao lên trên, rời xa chúng ta đến trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, siêu vượt sáu cõi luân hồi, chứng được A-la-hán, chứng được pháp giới bốn thánh, cõi phương tiện hữu dư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính là pháp giới bốn thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Phật. Đến nơi đây rồi, cùng tạm thời ở chung với chúng ta, họ vừa nâng lên thì liền đi rồi. Tuy nhiên chúng sanh vẫn ở trong sáu cõi luân hồi. Vĩnh viễn không có cơ hội ra khỏi. Cho nên phàm thánh tuy đồng ở chung cõi này, nhưng việc làm và thành tựu đương nhiên là khác nhau. Tuy nhiên ở thế giới Cực Lạc, thời đồng tận vô minh, đồng chứng diệu giác, có thể cùng lúc với những Đại Bồ Tát này đoạn tận vô minh phiền não, đồng thời chứng được quả vị diệu giác. Chứng được diệu giác thì quay về thường tịch quan, không còn ở cõi thật báo nữa. Ở trong cõi thật báo là 41 vị pháp thân đại sĩ. Viên giáo là từ sơ trụ, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. 41 vị thứ này ở cõi thật báo. Diệu giác ở cõi thường tịch quan tịnh độ. Cùng với những Bồ Tát đẳng giác này, đồng thời cùng tiến với Bồ Tát, một đời bổ xứ, đồng chứng diệu giác. Cố tri đồng cư tịnh độ chi đồng cư, thắng ư thử gian vô lượng ức bội giả, vượt hơn chúng ta không phải là 10 lần, 100 lần, ngàn lần, vạn lần, vô lượng ức lần. Chúng ta không cách gì tưởng tượng. Thực tế mà nói, họ quá thù thắng rồi. Phía sau nói, hữu thử thổ chi phàm. Chúng ta chữ phàm ở chỗ này chính là phàm phu. Đồng cư độ phàm phu bao gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba ác thú. Ngoài ba đường ác này ra còn bao gồm tu la, la sát. Mà cái cõi đồng cư kia, nghe đến cái tên ác đạo còn không có, huống hồ là có thật. Thế giới cực lạc không có ba đường ác, không có la sát, không có A-tu-la. Cõi phàm thánh đồng cư chỉ có người và trời, lại huống hồ trời người ở nơi đó. Họ có thân là pháp thân, nơi ở là cõi pháp thánh, không khác gì với pháp thân Bồ Tát. Vậy thì người được giảng sanh không còn trở lại ba đường ác, vĩnh thoát cõi ác, chân thật có thể giảng sanh, lìa cứu cánh khổ, đắc cứu cánh lạc. Cứu cánh chính là viên mãn. Sanh đến thế giới cực lạc, nhận được là cái vui cứu cánh viên mãn, vĩnh viễn lìa khổ. Không giống như chúng sanh ở đây, trong biển sanh tử, hụp lặng, ngoi ngớp, luân chuyển cõi ác, cõi khổ thời gian dài. Mấy câu nói này, chúng ta phải ghi nhớ. Quá quan trọng rồi. Cũng chính là nói với chúng ta, nếu như đời này không thể giảng sanh, lại luân hồi sáu cõi, nhất định là thời gian ở ba đường ác dài, thời gian của ba đường thiện ngắn. Chúng ta phải nên nghĩ tưởng, thế giới này còn có thể ở hay sao? Chân thật tường tận, cơ hội lần này nhất định phải nắm chắc lấy, vạn nhất không nên để lỡ qua. Canh hữu tiến giả, lại tiến thêm một bước mà nói, như Yếu Giải nói rằng, lời nói của Đại sư Ngẫu Ích, đương tri ngu nhân đại sự nhân duyên, Đại sự chính là sanh tử đại sự, đồng cư nhất quan, tối năng thấu thoát. Vì sao vậy? Phàm phu cõi đồng cư, tất tu đoạn tận kiến, tư nhị hoặc, phương đắc lậu tận thông, thủy đới sanh tử lưu, xuất đồng cư nhi thăng phương tiện hữu dư độ. Đây là tám dạng bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều là đi con đường này. Kiến tư phiền não có thể đoạn được sạch trơn hay không? Chân thật đoạn sạch rồi mới được lậu tận thông, chứng quả A-la-hán. Chữ lậu này chính là kiến tư phiền não. Họ đoạn tận rồi, họ không còn chướng ngại, họ vĩnh viễn rời khỏi sáu cõi luân hồi. Đi đến nơi nào vậy? Giảng sanh mười pháp giới, pháp giới thanh văn, họ đi đến nơi đó. Đây là cõi phương tiện hữu dư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thử danh thụ xuất tam giới, kỳ sự thậm nan, là khó thật chứ không phải là khó giả. Hay nói cách khác, quá khó rồi. Chúng ta nhất định phải trân trọng. Kim thử giảng sanh pháp môn, nói diệu. Diệu chỗ nào vậy? Nải xá đồng cư uế, nhi sanh đồng cư tịnh, giảng sanh đến thế giới cực lạc, đắc sanh cực lạc, tức đoạn sanh tử, cố danh hoành xuất tam giới. Giảng sanh đến thế giới cực lạc, liền đoạn sanh tử, luân hồi sanh tử, sáu cõi vĩnh viễn không còn nữa. Từng đẳng cấp phía trước hướng nâng lên trên cao gọi là thủ xuất. Cái tịnh tông này không trải qua đẳng cấp này. Không cần phải qua trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới. Phải trải qua 28 tầng trời, không cần những thứ này, liền ra khỏi từ nhân gian. Cho nên gọi là hoành xuất, không phải là thủ xuất. Hoành xuất tam giới, nhi giảng sanh chi nhân, bất đãi đoạn thử kiến tư nhị hoặc, đoạn kiến tư phiền não, đoạn khó. Pháp môn này mang nghiệp mà giảng sanh. Mang cái gì? Mang kiến tư phiền não. Chỉ có thể phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm, tiện mong Phật nguyện minh gia, quyết đắc giảng sanh tịnh độ. Việc này rất dễ, dễ dàng đến tột độ, cho nên gọi là đạo dễ hành. Chúng ta chân thật đem sự việc này để ở trong tâm, phải nắm chặt, không thể xem nhẹ. Quyết định ở ngay đời này giảng sanh thế giới cực lạc. Cho nên trên kinh nói, chỉ có thể phát tâm Bồ Đề. Nghĩ lại xem, việc này không dễ dàng. tâm Bồ Đề không thể phát ra. Tôi thường giảng tâm Bồ Đề chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Thật khó, thật không dễ dàng. Vì chúng ta nghe cách nói của Đại sư Ngẫu Ích là được rồi. Dùng cách nói của Đại sư Ngẫu Ích, mỗi chúng ta đều có thể làm đến được. Đại sư Ngẫu Ích nói như thế nào? Cái thứ nhất là tín, cái thứ hai là nguyện, cái thứ ba là trì danh. Bạn xem tín nguyện trì danh bốn chữ này. Ta thật tin tưởng có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ta thật tin có A-di-đà Phật. Đây chính là phát tâm Bồ Đề. Đại sư Ấn Quang vì Đại sư Ngẫu Ích làm chứng minh. Đại sư Ấn Quang ở trong yếu giải xem thấy bốn chữ này, bội phục năm dốc sát đất. Ngài ấy nói được rất hay. Vậy là người người đều có thể thành Phật, chân thật là phổ độ chúng sanh. Tổ sư Đại Đức xưa nay chưa từng có cách nói đơn giản đến như vậy, dễ dàng đến như vậy, làm cho người vừa nghe liền hiểu rõ. Thật cừ khôi. Trong Di Đà yếu giải nói, tính nguyện trì danh liền có thể giảng sanh. Chân thật là giảng người tu, giảng người giảng sanh. Giảng người tu, giảng người giảng sanh là Đại sư Thiện Đạo nói. Đại sư Thiện Đạo có truyền thuyết rằng Ngài là A-di-đà Phật tái sanh. Khi tôi ở Nhật Bản, thưa hỏi với các pháp sư Nhật Bản, các ngài có nghe nói qua hay không? Có phải Thiện Đạo Đại sư là A-di-đà Phật tái sanh không? Họ đều biết. Họ nói Nhật Bản chúng tôi có cách nói này. Đại sư trí giả của thiên thai là Thích Ca Mâu Ni Phật tái sanh. Phật Bồ Tát tái sanh. Chúng ta phải biết, đây là thân phận bị bộc lộ. Còn có rất nhiều tổ sư đại đức là Phật Bồ Tát tái sanh, thân phận chưa bộc lộ, chúng ta không biết. Thậm chí ở trước mắt, không luận tại gia xuất gia, trong đó cũng có Phật Bồ Tát tái sanh. Nếu không như vậy, họ làm sao có thể có thành tựu lớn đến như vậy? Hạ Liên Cư, Mai Quang Hy, Âu Dương Cánh Vô, Dương Nhân Sơn, đây đều không phải là người thông thường. Hoàng Niệm Tổ, ứng hóa ở thế gian, cứu khổ cứu nạn, dùng thân phận tại gia xuất gia khác nhau, đến làm công việc giống nhau, hộ trì chánh pháp, hoằng dương chánh pháp, khiến chánh pháp cửu trụ không suy. Hiểu rõ những chân tướng sự thật này, chúng ta đối với việc phục hưng Phật Pháp có tràn đầy hy vọng rồi. Thế đạo đang suy thoái, mười năm sau không bằng mười năm trước. Cái dấu vết này chúng ta xem thấy rất rõ ràng. Làm thế nào phục hưng? Có Phật Bồ Tát tái sanh, cho nên có thể phục hưng. Chỉ cần tâm người chúng ta hướng thiện, liền có thể cảm được Phật Bồ Tát tái sanh. Chúng ta thành tâm thành ý nguyện cầu, cái năng lượng này vô cùng to lớn. Cho nên phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm, tín nguyện chính là phát tâm Bồ Đề, trì danh chính là một lòng chuyên niệm, tiện mong Phật nguyện minh gia, liền được 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Ngữ khí rất khẳng định, không có chút hoài nghi, bạn nhất định được vãng sanh thế giới Cực Lạc. Kỳ sự chí dị, việc này quá dễ, rất dễ dàng, không khó. Phía trước đã nói với chúng ta, nam nữ già trẻ, hiền ngu dại khờ, người người đều có phần. Chỉ cần đầy đủ điều kiện của bốn chữ này, tín, nguyện, trì, danh, nên gọi là đạo dễ hành. So sánh với các pháp môn khác, pháp này dễ dàng. Như thị phương tiện trực đới, thù thắng hy hữu, nải thập phương thế giới chi sở vô. Đích thực, trong tất cả mười phương cõi nước chư Phật không có việc này. Chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc có. Chúng ta ở ngay trong kiếp này, nhất định phải nắm chặt thế giới Cực Lạc. Trong nước có một đồng học đã gửi cho tôi một bức điện tín, không dài, cũng ngắn thôi. Họ nói gần đây trong nước xuất hiện rất nhiều phương pháp niệm Phật mà cá nhân phát minh, rất nhiều cư sĩ chạy theo như ông dở tổ. Cái thứ nhất là họ nói niệm Nam Mô Thiên Nguyên Thái Bảo A Di Đà Phật xuất hiện ở khu vực Đông Bắc, Hà Bắc. Ngoài ra có bộ pháp niệm Phật ba chữ xuất hiện ở Quý Châu, tự xưng ba tháng thì có thể công phu thành khối. Lúc niệm Phật thêm vào quán tưởng hơi thở, đều là tri kiến của chính mình. Họ gửi thư hỏi tôi, loại hiện tượng này là nhân duyên như thế nào? Chúng ta có cách nhìn sự việc này như thế nào? Tôi ở đây trả lời cho mọi người. Chúng ta phải theo Đại sư Ngẫu Ích. Chúng ta phải theo Bổn Hội Tập của Kinh Vô Lượng Thọ. Hiện tại tôi chuyên theo bộ kinh này. Trên bộ kinh này không có thì tôi không tin. Tôi cũng không nói, không cần thiết phải nói. Nếu tôi nói ra, tôi vẫn là thừa nhận họ là thật. nên mới biện luận với họ. Tôi không nói ra, không để ý đến họ, không việc gì. Tôi tu đường tôi, họ tu đường họ. Tương lai đến thế giới cực lạc, xem thử thế giới cực lạc có chỗ ngồi của họ hay không. Trên giảng đường của A-di-đà Phật có giảng tên giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trên hoa sen cũng có ghi tên, thì không thể nào sai. Trước khi Thế Tôn diệt độ, nói với chúng ta tứ y pháp. Phật ở đời, chúng ta y theo Phật. Phật không ở đời nữa thì y theo ai? Phật dạy chúng ta bốn câu nói. Câu thứ nhất, y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển, phải y theo kinh điển. Nhân chính là những người chính mình sáng tạo ra phương pháp. Việc này không thể y theo, chúng ta phải y theo trên kinh điển có. Kinh điển còn phải y theo kinh điển thật hay không? Kinh điển ngụy tạo không thể y theo. Tiêu chuẩn là gì? Đại Tạng Kinh. Trên Đại Tạng Kinh có thì đáng tin, trên Đại Tạng Kinh không có thì không đáng tin. Vậy thì bổn hội tập này là căn cứ trên Đại Tạng Kinh mà hội tập, từng câu từng chữ không hề rời khỏi nguyên bổn. Điều này đáng tin, chính là Phật đã nói. Không có một câu nói nào là người tự thêm vào. Thậm chí không có một chữ là người đem nó thay đổi. Không có. Từng chữ từng câu là nguyên bản của kinh điển, trung tân biên tập, làm thành bốn hội tập, tập đại thành của năm loại nguyên bản dịch, mang đến cho người học hiện đại rất nhiều thuận tiện. Nếu không, bạn phải đọc năm loại nguyên bản dịch rất phiền phức, số lượng quá lớn. Hiện tại đọc một bản này có kinh văn của năm loại nguyên bản dịch này, hết thảy đều ở trong đây, không hề sót lọt. Cố tri cực lạc đồng cư, thắng ư thập phương Phật độ. Siêu dược chúng ta ở đây, thế giới cực lạc siêu dược ta bà, cũng siêu dược mười phương tất cả cõi nước chư Phật. Hữu đới nghiệp giảng sanh, nhưng thuộc phàm phu, đẳng vô thói chuyển nhất sinh thành Phật. Cố giảng sanh đồng cư, diệt tức viên sanh tứ độ. Sau cùng câu nói này nói được rất hay. Chúng ta là đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh chính là phàm phu. Thành thánh phải đoạn hoặc. Sơ quả tiểu thừa thì xem là thánh nhân. Kiến tư phiền não, phiền não kiến đoạn hết rồi, mới có thể chứng được sơ quả. Cả đời chúng ta không làm được. Chỉ cần chúng ta có thể đến thế giới cực lạc để đoạn hoặc, ở nơi đó đoạn hoặc nhanh, hướng nâng lên cao rất dễ dàng. Vì sao vậy? Ở nơi đó không có ác duyên. Cũng giống như thời xưa của chúng ta đồng mông dưỡng chánh, mẫu thân dạy bảo trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ mới sanh ra, từ mới sanh ra cho đến 3 tuổi, 1000 ngày này mẹ phải chăm sóc tốt đứa con. Tất cả những thứ gì trái với luân lý đạo đức. Ngày nay chúng ta gọi là tất cả mặt trái, không phải mặt chánh. Không để chúng xem thấy, không thể để cho chúng nghe thấy, không thể để cho chúng tiếp xúc được. Chúng có thể xem thấy, nghe thấy, tiếp xúc được, hết thảy đều là mặt chánh. Huân tập 1000 ngày này thì hữu dụng. Người xưa có một câu ngạn ngữ nói là: nhìn 3 tuổi xem thấy 80. Huân tập 3 tuổi này đến già, 80 tuổi đều sẽ không thay đổi. Sự ảnh hưởng này quá lớn. Cho nên cấm gốc giáo dục là từ khi trẻ nhỏ vừa sanh ra đến khi trước 3 tuổi, không phải là sau 3 tuổi. Sau 3 tuổi đã học xấu rồi, bạn không dạy được nữa rồi. Thế nhưng A-di-đà Phật, Thế Giới Cực Lạc giống như mẹ hiền, đem người giảng sanh đều quản rất chặt. Cái mà họ nếm được, nghe được, tiếp xúc được, hết thảy đều là chánh pháp. Không thể nào ở bên đó sanh ra là tà tư tà niệm. Không thể nào. Ý niệm cũng không có, chính là mặt trái của ý niệm đều không có. Làm gì có mặt trái của hành vi? Nơi này là bồi dưỡng, là giáo hóa, là một vị lão sư tốt của chúng sanh 6 cõi trong cõi nước chư Phật khắp 10 phương pháp giới. Thế Giới Cực Lạc đang bồi dưỡng lão sư này. Vị lão sư này khi tốt nghiệp chính là Phật Đà. Mỗi người đều nhận được học vị Phật Đà. Trong cửa Phật, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán là tên gọi của 3 học vị. Học vị cao nhất là Phật Đà, học vị thứ 2 là Bồ Tát, học vị thứ 3 là La Hán. Mỗi một người giảng sanh đến Thế Giới Cực Lạc nhất định nhận được học vị của Phật Đà, nhận được A-La-Hán, nhận được Bồ Tát, không thể rời khỏi Thế Giới Cực Lạc. Vậy thì ở Thế Giới Cực Lạc, tuy là thân phận A-La-Hán, Bồ-Tát, nếu như tâm từ bi của bạn lớn, nghĩ đến thế giới ta bà, ở nơi đây quá lâu, rất nhiều thân bằng quyến thuộc, muốn đi giúp đỡ họ có được hay không? Được. Giúp xong rồi thì quay về Thế Giới Cực Lạc. Không thể ở thế gian này quá lâu. Đạo lý chính ngay chỗ này. Ở lâu cái thế gian này, chưa chứng được tam bất thoái, sẽ bị ô nhiễm, sẽ bị thoái chuyển. Cho nên tạm thời đến giáo hóa thì được. Sự việc xong rồi phải nhanh quay về Thế Giới Cực Lạc. Cho nên giảng sanh nhất định là một đời thành Phật. Cố giảng sanh đồng cư, giả tự thị viên sanh tứ độ, sanh đến Thế Giới Cực Lạc 4 độ đều có phần. 4 cõi 3 bậc 9 phẩm cũng giống như là cấp học ở trường, không giống nhau. Họ không ngừng nâng lên cao, không bị thoái lui, vĩnh viễn không có thoái chuyển. Nâng lên có nhanh có chậm khác nhau. có người dũng mãnh tinh tấn thì nâng lên nhanh. Có người ưa thích an lạc, không phải rất là dụng công, họ cũng nâng lên, nâng lên mức độ chậm một chút. Thế giới cực lạc họ đang an hưởng, cho nên họ chậm một chút mà thôi. Thế nhưng xem thấy rất nhiều người tinh tấn, tôi tin tưởng họ cũng sẽ nỗ lực, họ cũng sẽ rất tinh tấn. Cõi phàm thánh đồng cư, chúng ta xem tiếp cõi phương tiện hữu dư. Chúng ta vẫn là xem nguyên chú của niệm lão, trang 186, đếm xuống hàng thứ tư. Thứ hai, cõi phương tiện hữu dư, nhược nhân niệm Phật công thâm. Đây là nói công phu. Bạn xem đại sư Ngẫu Ích nói có thể giảng sanh hay không quyết định ở tín nguyện có hay không. Có tín có nguyện quyết định giảng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao thấp là ở công phu sâu hay cạn. Hiện tại gọi là công phu. Sanh cõi phàm thánh đồng cư, công phu cạn. Chỉ là phục được phiền não chưa đoạn. Niệm đến công phu thành khối thì phục được rồi. Ngay trong cuộc sống thường ngày, chính mình phải đề cao cảnh giác. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, chỉ sanh A-di-đà Phật. Cái ý niệm này, ý niệm khởi lên A-di-đà Phật, niệm bốn chữ, niệm sáu chữ không hề gì. Có người hỏi qua tôi, rốt cuộc là niệm bốn chữ hay là niệm sáu chữ đều có thể được. Đại sư Liên Trì năm xưa ở đời, có người hỏi đại sư ngài, ngài dạy người ta niệm Phật cách niệm như thế nào? Ngài nói ta dạy người niệm Phật niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta hỏi ngài chính mình thì sao? Ta chính mình niệm bốn chữ. Vì sao vậy? Ta nhất định phải giảng sanh. Nhất định giảng sanh thì không cần khách sáo. Trên kinh nói chấp trì danh hiệu, danh hiệu là bốn chữ A-di-đà Phật. Đây là nghe lời. Nam-mô cũng như nói lời khách sáo vậy. Nam-mô là ý nghĩa quy y, ý nghĩa quy mạng, ý nghĩa cung kính. Cái này không cần thêm vào. Vậy khuyên người vì sao phải thêm vào? Bởi vì họ chưa chắc đã cầu giảng sanh. Không cầu giảng sanh thêm hai chữ này tốt, cung kính A-di-đà Phật, lễ bái A-di-đà Phật, quy mạng A-di-đà Phật, kết duyên với A-di-đà Phật, không nhất định ngay đời này có thể giảng sanh. Giả như chân thật phát tâm ngay đời này muốn đi thì học đại sư Liên Trì, niệm bốn chữ không niệm sáu chữ, càng đơn giản càng tốt. Đại đạo chí giảng, chỉ bốn chữ này liền có thể ra khỏi sáu cõi luân hồi, liền có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Đại sư Liên Trì làm biểu pháp cho chúng ta, vậy còn có thể sai sao? Tổ sư đời thứ 8 Tịnh Độ Tông, Ngẫu Ích là học trò của ngài, là tổ sư đời thứ 9. Đại sư Ngẫu Ích là đệ tử tư thục của Liên Trì. Khi ngài tu Tịnh Độ, đại sư Liên Trì đã giảng sanh rồi. Phải làm sao? Đại sư Liên Trì có lưu lại sớ sao? Ngài cũng là một môn thâm nhập, y theo sớ sao của đại sư Liên Trì, ngài chính mình cũng viết ra một bộ yếu giải, đó là Thiên Tinh Hoa của sớ sao. Thật là hiếm có. Nội dung của sớ sao rất là phong phú, nội dung của yếu giải rất là tinh tế. Cho nên Đại sư Ấn Quang nói, cho dù cổ Phật tái lai viết một bộ chú giải cho Kinh A-di-đà cũng không thể nào vượt qua trước tác này. Bạn xem, như tín nguyện chính là phát Bồ Đề Tâm, chưa có người nói qua. Từ xưa đến nay Tổ sư Đại Đức chưa có cách nói này. Chúng ta đều nghi hoặc, rất nhiều người là niệm Phật chưa phát tâm Bồ Đề, vậy thì không thể giảng sanh. Thế nhưng cũng xem thấy rất nhiều tướng lạ, liền có nghi hoặc. Ngài vừa giải thích, nghi hoặc của chúng ta liền không có. Thì ra thật tin thật nguyện chính là phát tâm Bồ Đề. Giải thích được rất hay. Có thật tin, có thật nguyện, sau đó một lòng chuyên niệm. Hành môn của Tịnh Tông viên mãn cụ túc, không có ai không giảng sanh. Chúng ta chính mình nỗ lực tu học pháp môn này, chúng ta cũng khuyên người tu pháp môn này. Việc này không phải là ý của chính mình, có kinh điển, Tổ sư Đại Đức làm chứng cứ cho chúng ta, làm chứng minh cho chúng ta. Đây là công phu niệm Phật sâu. Phía sau nói, dĩ ly tạp loạn chi tâm. Chữ ly này rất quan trọng. Chuyên niệm một câu danh hiệu, tâm miệng tương ưng. Trong tâm nghĩ đến Phật, trong miệng niệm danh hiệu của Phật, hoặc là ở trong tâm cũng nghĩ đến bốn chữ A-di-đà Phật cũng rất tốt. Trong lòng nghĩ đến chữ, trong miệng niệm câu Phật hiệu, tâm miệng tương ưng, từng chữ rõ ràng. Tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Mỗi niệm nối nhau, không có gián đoạn. Như vậy mà niệm Phật gọi là sự nhất tâm. Sự nhất tâm niệm tiêu mất kiến tư phiền não. Làm sao biết được niệm tiêu mất rồi? Bạn xem chỗ này viết, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Trong tâm chân thật có Phật. Không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Mỗi niệm nối nhau, không có gián đoạn. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy bảo chúng ta, gom nhiếp sáu căn tịnh niệm nối nhau. Gom nhiếp sáu căn là đem mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, cảnh giới sáu trần không để ở trong tâm. Không phải bảo bạn không thấy không nghe. Bạn có thể thấy, bạn có thể nghe. Phàm phu thì đem cái thấy cái nghe đều để ở trong tâm, vậy thì sai rồi, bị ô nhiễm rồi. Thấy được rõ ràng, nghe được tường tận, không để ở trong tâm, không có ô nhiễm. Trong tâm thì sao? Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có thứ gì cả. Đây chính là sự nhất tâm. Niệm Phật không hề gián đoạn, khi làm việc cần phải dùng đến tư duy, thì buông xuống câu Phật hiệu, chăm chỉ mà làm việc. Sau khi làm việc xong rồi thì liền đề khởi câu Phật hiệu. Đây gọi là không có gián đoạn. Phương pháp mà Lão Hòa Thượng Đế Nhàn dạy cho ông thợ giá nồi, Ngài dạy ông thợ giá nồi là một câu A-di-đà Phật: niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong rồi thì niệm tiếp. Không phân ngày đêm, lúc nào mệt rồi thì nghỉ ngơi, lúc nào nghỉ ngơi khỏe rồi lập tức tiếp tục niệm. Ông niệm được 3 năm, biết trước giờ ra đi, tự tại giảng sanh. Không có bệnh khổ, đứng mà giảng sanh. Sau khi đi rồi, xung quanh cái tự miếu này còn có một số cư sĩ niệm Phật giúp ông. Đi đến chùa Quán Tông để báo tin, mời Pháp Sư Đế Nhàn đến lo hậu sự cho ông. Vừa đi vừa về 3 ngày, ông đã đứng 3 ngày, đứng mà giảng sanh. Chúng ta đã nghe nói qua, trong truyện ký xưa nay có ghi chép lại. Thế nhưng sau khi giảng sanh đứng 3 ngày thì chưa nghe nói qua. Đại khái ông ấy là người đầu tiên. Sau khi giảng sanh vẫn đứng được 3 ngày. Thật là hiếm lạ. Ông thợ giá nồi không biết chữ, cả đời trải qua đời sống rất là khổ cực, khổ không nói ra lời. Ông ấy là sợ khổ, xuất gia niệm Phật, cũng không biết là có chỗ tốt gì. Đế lão dạy ông niệm một câu A-di-đà Phật này, nói với ông cứ như vậy mà niệm, tương lai nhất định có chỗ tốt. Con người này thành thật, ông cũng không hỏi lại. Sư phụ đã nói có chỗ tốt, đại khái nhất định là có chỗ tốt, không hỏi, chỉ thật thà mà niệm. Nếu như chúng ta học ông thợ giá nồi, tâm cũng là được định, tuyệt đối không nghe lời nói dư thừa của người bên ngoài. Bạn vừa nghe người khác, tâm liền động rồi, loạn rồi, vậy thì hỏng rồi. Ông thợ giá nồi thành thật, 3 năm không ra khỏi chùa, cũng giống như bế quan vậy. Cái chùa đó của ông là chùa rách, không có người ở, là một cái chùa nhỏ ở trong thôn làng, cũng chỉ có mấy gian phòng mà thôi, đều rất là cũ rách. Ở nơi đó đủ có thể che được mưa nắng, một người tu hành đủ rồi. Một câu Phật hiệu, quá thuận tiện rồi. Niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi thì niệm tiếp. Không phân ngày đêm. Nhược đạt thử cảnh giới, đạt đến cảnh giới này, tuy bất cầu đoạn hoặc, không hề nghĩ đến đoạn hoặc, nhi kiến tư phiền não tự nhiên đoạn lạc. Thật vậy. Người niệm Phật giảng sanh, niệm đến cái công phu này, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn, nhất định là dùng ánh sáng để chiếu đến bạn. Phật phóng quang chiếu đến bạn, bạn được Phật quang chiếu đến, công phu của bạn liền nâng cao lên một bậc. Cho nên Đại sư Kumala Thập phiên dịch Kinh A-di-đà nói nhất tâm bất loạn là rất có đạo lý. Trên nguyên phạn văn không có ý này. Nguyên văn của phạn văn là nhất tâm hệ niệm, không phải là nhất tâm bất loạn. Có người xem thấy nhất tâm bất loạn, cảm thấy việc này rất khó làm được, đại khái ta làm không được. Nhất tâm hệ niệm, việc này tương đối dễ một chút, thiết nghĩ ta có thể làm được. Trên thực tế làm đến nhất tâm hệ niệm, khi Phật đến tiếp dẫn, hào quang vừa chiếu đến liền nâng bạn lên nhất tâm bất loạn. Cho nên Đại sư Kumala Thập không dịch sai. Đại sư Quyền Trang là y theo kinh văn, đây là ở trên nhân mà nói. Đại sư La Thập là ở trên quả mà nói. Khi giảng sanh, Phật đến tiếp dẫn, đem bạn nâng lên một bậc, chính là sự nhất tâm. Bổn mà Đại sư Quyền Trang dịch tuy là trung thực đáng tin, thế nhưng người tu Tịnh Độ chúng ta vẫn là tụng Kinh Di Đà của Kumala Thập, không có người nào đọc bổn của Ngài Quyền Trang. Những chân tướng sự thật này chúng ta cần phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Kiến từ phiền não tự nhiên đoạn dứt, tắc tùng tự giới chi đồng cư quế độ, hoành sanh cực lạc phương tiện hữu dư Tịnh Độ. Kiến hoặc đoạn rồi, sanh hạ phẩm trung phẩm. Tư hoặc nếu như đoạn rồi, sanh thượng phẩm. Đây là giới thiệu cho chúng ta cõi phương tiện hữu dư của thế giới cực lạc. Phía sau là giới thiệu cho chúng ta cõi thật báo trang nghiêm. Đây là cảnh giới thù thắng không gì bằng của thế giới cực lạc. Văn tự giới thiệu của niệm lão dài, tôi tiết lục ra cũng không ít. Vì sao vậy? Văn tự của ông quá tinh tế. Chúng ta vẫn là xem nguyên văn của ông. Tờ 187, đếm xuống hàng thứ 5. Tam thật báo trang nghiêm độ, nhược ước Phật niệm Phật, lịch lịch phân minh, hành trụ tọa ngọa, duy thử nhất niệm, vô đệ nhị niệm, bất vi tham sân phiền não, chư niệm chi sở tạp loạn, thị danh sự nhất tâm. Đây là người sanh cõi phương tiện hữu dư. Đây đều là muốn kiểm tra công phu của chính chúng ta. Chúng ta chính mình ở ngay hiện tiền liền có thể dự đoán ta đến thế giới cực lạc đại khái là phẩm vị như thế nào, hoàn toàn xem công phu của chính mình. Sự thượng tức đắc, lý thượng vị triệt, thuộc định môn nhiếp, vị hữu huệ cố. trí tuệ chưa khai. Họ là thuộc về niệm Phật tam muội. Công phu niệm Phật tam muội sâu cạn cũng là ngàn vạn khác biệt. Chúng ta quan trọng là phải đem công phu niệm Phật tam muội không ngừng nâng lên cao. Ở chỗ nào thì thấy được công phu? Chính là sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, nhìn thấy cảnh giới bên ngoài, có khởi tâm động niệm hay không? Đối với cảnh giới bên ngoài, có sanh khởi tham đắm hay không? Có thể khởi tâm động niệm mà không tham đắm, công phu này là không thấp rồi. Thuận cảnh không tham đắm, nghịch cảnh không oán hận. Nếu như là cảnh giới không tốt, người khác hủy báng bạn, người khác nhục mạ bạn, người khác hãm hại bạn, bạn nghe được rồi, bạn thấy được rồi, trong tâm sanh oán hận, bạn liền bị cảnh giới chuyển rồi, bạn sanh phiền não rồi. Hỷ nộ ai lạc đều là phiền não. Người chúng ta gọi là thất tình ngũ dục. Tiếp xúc cảnh giới dễ sanh thất tình ngũ dục thì sai rồi. Có thể không sanh thất tình ngũ dục, vì thì có chút công phu rồi. Người công phu sâu dày, không luận cảnh giới gì, thuận cảnh nghịch cảnh như như bất động, không bị cảnh giới xoay chuyển, không bị cảnh giới nhiễu loạn, người này có công phu. Đây chính là niệm Phật tam muội. Được niệm Phật tam muội thời gian lâu rồi, không chỉ không sanh phiền não mà sanh trí huệ. Thuận cảnh sanh trí huệ, nghịch cảnh cũng sanh trí huệ. Trí huệ là gì? Chiếu soi chân tướng sự thật. Sau khi chiếu soi chân tướng sự thật, sẽ sanh khởi tâm đại từ bi, thương xót những chúng sanh tạo tội nghiệp. Vì sao vậy? Xem thấy quả báo của họ. Bạn không chỉ không oán hận họ, bạn còn sẽ phát tâm làm thế nào để cứu họ, làm thế nào để cho họ bớt chút đau khổ. Con người tạo tác trọng nghiệp, họ chính mình không hề biết, tạo ra dường như rất nhỏ, không hề gì, việc nhỏ mà, thế nhưng ảnh hưởng rất lớn. Ảnh hưởng rất lớn không gì hơn đoạn pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Bạn xem tạo tác gây chuyện, niệm Phật khuyên người ở trên câu Phật hiệu thêm vào cái gì là thiên nguyên thái bảo. Đây dường như là rất dễ dàng, rất là nhẹ nhàng. Thế nhưng bạn làm cho người đó vốn dĩ niệm Phật là đúng như pháp, hiện tại đổi thành không như pháp, vốn dĩ có thể giảng sanh tịnh độ, hiện tại lại phải luân hồi sáu cõi, trách nhiệm này ai gánh chứ? Đoạn pháp thân huệ mạng của người, tội so với giết thân mạng của họ còn nặng hơn. Vì sao vậy? Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Họ được thân người, nghe được chánh pháp, bạn đem họ đổi thành tà đạo. Đây gọi là mê hoặc điên đảo. Chính mình mê rồi còn hại người khác. Cho nên sanh trí huệ liền có thể xem thấy quả báo ở phía trước. Làm thế nào giúp cho người này quay đầu? Đây là việc công đức. Cái gì gọi là lão thật? Cái gì gọi là nghe lời? Tuân theo giáo huấn trên kinh điển chính là lão thật, chính là nghe lời. Chính mình tự cho là thông minh, muốn nghĩ ra một phương pháp, đó là sai lầm, đó là nhất định không được phép. Cho nên y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Kinh điển năm loại nguyên bản dịch không giống nhau, ba bổn hội tập cũng không giống nhau. Xem ý nghĩa của kinh văn thì ý nghĩa giống nhau, ngôn ngữ văn tự không giống nhau không hề gì. Đại đức xưa xem thấy kinh Vô Lượng Thọ năm loại nguyên bản dịch, trong đó có khác biệt rất lớn, cho nên phán đoán những bản này đều là từ bản Phạn Văn truyền đến đất nước chúng ta. Rõ ràng nhất là nguyện văn. Trong năm bản có hai bản là 48 nguyện, có hai bản là 24 nguyện, có một bản là 36 nguyện. Đây chính là nói rõ phiên dịch nhất định không thể dịch thành như vậy. Việc này quá rõ ràng rồi. Hơn nữa là kinh văn quan trọng nhất trong bộ kinh này, cho nên đại đức xưa nói Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời giảng kinh Vô Lượng Thọ chỉ ít giảng qua ba lần. Ba lần này đều được ghi chép lại, cho nên mới có khác biệt như vậy. Vậy thì hội tập là cần thiết. Hội tập thì không thể thêm vào ý của chính mình, phải đem 48 nguyện, 24 nguyện, 36 nguyện hợp lại mà xem có chỗ giống nhau, có chỗ không giống nhau. Trùng tân ba bản giống nhau thì lấy một bản, hai bản khác thì không lấy. Chỗ nào không giống nhau thì lại thêm vào, phải làm thành một bản hoàn chỉnh. Phải nên biết Thế Tôn năm xưa giảng kinh thời gian không giống nhau, thính chúng không giống nhau, nơi chốn không giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau, cho nên khi Ngài giảng kinh liền có khác biệt. Không thể nào mỗi câu hoàn toàn đều giống như nhau, thế nhưng ý nghĩa giống nhau. Đây chính là y nghĩa bất y ngữ. Ý nghĩa giống nhau thì được rồi, ngôn ngữ không giống nhau, văn tự phiên dịch không giống nhau không hề gì. Quan trọng nhất là nghĩa lý của kinh. Cái thứ ba dạy cho chúng ta y liễu nghĩa, không y không liễu nghĩa. Cái gì là liễu nghĩa? Có thể giúp chúng ta rời khỏi sáu cõi luân hồi, giúp chúng ta chứng quả. Đây gọi là liễu nghĩa. Ta học pháp môn này có thể đạt được, đây gọi là liễu nghĩa. ta không cách gì làm được chính là không liễu nghĩa đối với ta. Cho nên liễu nghĩa không liễu nghĩa do người mà khác biệt. Người thượng thượng căn Hoa Nghiêm Pháp Hoa là liễu nghĩa. Người hạ hạ căn một câu A-di-đà Phật là liễu nghĩa. Cho nên liễu nghĩa không có nhất định. Chúng ta trong tâm chính mình phải có thể đoán định. Ta dùng cái phương pháp này, ta nhất định sẽ thành tựu. Đây chính là liễu nghĩa đối với ta. Cái thứ tư, y trí không y thức. Trí là ngày nay chúng ta gọi là lý trí, thức chính là cảm tình. Đối người, đối việc, đối vật, chọn lựa đối với Phật Pháp đều phải dùng lý trí, không nên dùng cảm tình. Cảm tình, họ học cái này, ta phải học theo họ. Họ có thể thành tựu, ta không thể thành tựu, vậy thì sai rồi. Họ học pháp môn đó có thể thành tựu, ta học pháp môn này có thể thành tựu. Mỗi người đều là liễu nghĩa. Đây là tứ y pháp. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, Ngài nói với chúng ta còn có cái tổng cương lĩnh: lấy ai làm thầy, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Người tu hành không luận tại gia xuất gia, phải trì giới, nên không sợ khổ. Khổ có chỗ tốt nào gì? Tâm xuất ly mạnh, không muốn ở cái thế giới này nữa, một lòng hướng về thế giới cực lạc. Nếu hoàn cảnh ở nơi đây quá tốt, cảm thấy vẫn không tệ, thế giới cực lạc tôi vẫn chưa xem thấy, không thể xả bỏ rời khỏi nơi này, vậy thì sai rồi. Cho nên Thế Tôn mở đời vì chúng ta làm biểu pháp. Cả đời không có đạo tràng, trải qua đời sống du mục, hơn nữa nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, dưới gốc cây chỉ ở một đêm, ngày mai đổi một cây khác. Không nên cho rằng cái cây này rất to, rất mát mẻ, ngày ngày đều đến chỗ này. Bạn đã khởi tâm tham đối với chỗ này, không thể xả bỏ lìa khỏi. Cho nên giới luật quy định chỉ ở một đêm, ngày thứ hai nhất định phải tìm một nơi khác. Đây là dạy bạn cái gì? Không có tham luyến. Chân thật bảo người tự tại tùy duyên, làm ra tấm gương tốt nhất. Y phục chỉ có ba y. Ở Ấn Độ, Ấn Độ thuộc về nhiệt đới, ba y là đủ rồi. Buổi tối ba y có thể làm mền để đắp. Có một cái cụ gọi là ni sư đàn, đó chính là miếng lót ngồi, lót ở phía dưới. Đơn giản như vậy. Đại sư Ấn Quang là người hiện đại, biết được thể lực của người hiện nay không thể so được với người xưa. Phật Đà ở đời đều có thể ở ngoài lộ thiên, ở ngoài quan giả, trải qua ngày tháng, cái thân đó gọi là thân kim cang bất hoại. Hiện tại chúng ta muốn học Ngài, buổi tối đến gốc cây nghỉ một đêm, ngày thứ hai phải đến bệnh viện để chăm sóc rồi. Thể lực không cho phép, không làm được, không thể học. Vậy thì phải làm sao? Khi còn trẻ, tôi muốn ở chòi tranh. Khi tôi đi học, thiếu sinh quân có liều bạc. Cái liều nhỏ này có thể che được mưa nắng, có thể ở được. Thường ở, tập thành thói quen, có thể thích ứng, thân thể nhất định có thể khỏe mạnh. Chúng ta tin tưởng có oai thần tam bảo gia trì. Vấn đề là bạn có thật tin hay không. Chân thật phát nguyện được Phật lực gia trì, trải qua đời sống như vậy, không có lưu luyến đối với thế gian này, tâm xuất ly rất mạnh, mỗi niệm đều nghĩ giảng sanh thế giới cực lạc. Đây chính là đạo tâm mạnh. Thế gian danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, hết thảy đều không có ý niệm. Chúng ta với người thế gian đi hai con đường, họ đi sáu cõi luân hồi, chúng ta đi thế giới Tây Phương cực lạc. Cõi thật báo trang nghiêm, nhược ức Phật niệm Phật, lịch lịch phân minh, hành trụ tọa ngọa, duy thử nhất niệm, vô đệ nhị niệm, bất vì tham sân phiền não, chư niệm chi sở tạp loạn. Đây là nhất tâm. Sự thượng tức đắc, lý thượng vị triệt. Đây là đắc niệm Phật tam muội, chưa khai ngộ. Nhược ư bách trượng can đầu, cánh tấn nhất bộ, ư tự bổn tính hốt nhiên khế hợp, liễu tri năng niệm sở niệm, duy thị nhất tâm, bất trụ hữu niệm, bất lạc vô niệm. Đây là gì vậy? Đây là từ niệm Phật tam muội khai ngộ rồi. Khai ngộ là lý nhất tâm. Khai ngộ nhất định thông qua sự nhất tâm. Sự nhất tâm chính là niệm Phật tam muội. Lý nhất tâm là khai ngộ. Khai ngộ chính là kiến tánh. Cho nên tôi xem đĩa của Pháp Sư Hải Hiền phán đoán của tôi, ông đã đầy đủ điều kiện của niệm Phật, chính là lão thật, nghe lời thật làm, hơn nữa là thật tinh tấn. Từ 20 tuổi tiếp nhận giáo huấn của lão sư, đến 112 tuổi, 92 năm không gián đoạn. Công phu từng ngày nâng lên cao, niệm đến công phu thành khối. 3 năm thì ông đã đạt được rồi. Đây là cách nói thông thường. Ba năm có thể được công phu thành khối thì ông có thể giảng sanh. Thọ mạng vẫn còn, có thể không cần. Vì sao A-di-đà Phật không đưa ông giảng sanh? Có năng lực giảng sanh thì nhất định thấy Phật. Niệm Phật ba năm, ông có tư cách gặp Phật. Chúng sanh có cảm, Phật liền ứng hiện, cảm ứng tương thông. Việc này không phải ở nơi Phật, ở nơi chính mình. Ta muốn gặp thì gặp được. Bạn muốn gặp mà không gặp được là do bạn dùng vọng tâm, dùng chân tâm thì gặp được, cũng không phải là thuần chánh. Chúng ta thường nói chân thành, thanh tịnh, cung kính, có ba cái tâm này thì có thể gặp được Phật. Vì sao không gặp được? Không gặp được ba loại tâm này, điểm số chưa đủ. Nếu như chỉ có 30 phần thì không thể cảm ứng. Nếu có 70-80 phần khẳng định có cảm ứng. Đều do ở chính mình, không phải A-di-đà Phật. A-di-đà Phật không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, hoàn toàn là chúng ta cảm thì tự nhiên liền ứng. A-di-đà Phật ở đâu vậy? Không hề rời khỏi chúng ta. Pháp thân Phật, Pháp thân A-di-đà là thường tịch quang, khắp mọi lúc, ở mọi nơi, chúng ta đều ở trong ánh sáng của Ngài. Chính là tâm chân thành của chúng ta không đủ, thanh tịnh không đủ, cung kính không đủ, cho nên không có cảm thì Ngài không có ứng. Nếu như có cảm, điểm số đủ rồi, khẳng định liền thấy Phật. Khi thấy Phật liền đối diện mà nói chuyện, Phật nhất định sẽ nói với bạn, bạn còn có bao nhiêu tuổi thọ, nhất định sẽ nói, đợi khi thọ mạng con hết rồi, ta sẽ đến tiếp dẫn con. Giống như là đến thọ ký cho bạn, bạn biết được lúc nào thì đi. Thế nhưng nếu như bạn yêu cầu thọ mạng con không cần nữa, lập tức liền dẫn bạn đi. Trước khi dẫn bạn đi, nhất định để bạn ở lại vài ngày. Vì sao vậy? Nâng cao công đức của bạn. Chính là khi bạn giảng sanh, người khác biết được việc niệm Phật này là thật, không phải giả. Đây chính là công đức. Bạn làm cho rất nhiều người sanh khởi tín tâm. Bạn làm cho rất nhiều người phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây là công đức. Nếu như ngay lúc đó dẫn bạn đi, công đức này bạn không cách gì có được. Phật từ bi, thông thường sẽ cho bạn 3-4 ngày. Để bạn tuyên truyền, nhất là bạn không bị bệnh, thân thể rất tốt. Vì sao nói đi thì đi, làm gì có việc này? Đến lúc này thật làm cho người thấy được, vậy mới bội phục. Đây mới biết không phải là giả. Tiến thêm một bước thì khai ngộ. Người căn tánh lợi căn, căn tánh lợi độn, biết chữ hay không biết chữ, có học kinh giáo hay không, không hề gì. Việc này nhất định phải nên biết. Lão Hòa Thượng Hải Hiền không đi học, không biết chữ, ông có thể lão thật niệm Phật. Chúng ta xem thấy ở trên kinh đã nói, lý sự ông hết thảy đều làm được rồi. Cho nên phán đoán của chúng ta là 3 năm. 20 tuổi đến 23 tuổi được công phu thành khối, thêm 3 năm nữa được nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm. Thêm 3 năm nữa, hay nói cách khác, ông ở trong thời gian từ 30 đến 40, ông đã niệm được lý nhất tâm bất loạn. lý nhất tâm bất loạn, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nếu ông sanh ra vào thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật, ông có thể thị hiện thân Phật mà vì chúng sanh nói pháp, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Nếu ông sống vào thời đại tùy đường của chúng ta, ông có thể dùng thân Phật của tổ sư để xuất hiện. Vào lúc đó, Phật giáo ở đất nước chúng ta là một thời đại rất thịnh vượng. Phật giáo ngày nay suy rồi, đại chúng xã hội đều cho rằng là mê tín. Cho nên ông thị hiện là một người lão thật niệm Phật, cả đời thân phận gì vậy? Thân phận nông phu, làm ruộng. Cũng ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, biểu diễn Phật Pháp Đại Thừa, lý sự tương ưng, lý sự không hai, diễn ra tam phước lục hòa, diễn ra tam học sáu phép ba la mật, diễn ra phổ hiền thập đại nguyện dương. Sau cùng cầm lấy quyển sách chụp hình, đó là diễn ra lục hòa kính. Thế xuất thế pháp, hòa là quý, gia hòa vạn sự hưng, bất hòa thì băng hoại, cùng nhau diệt tận, cần phải nên hòa thuận. Biểu pháp sau cùng khuyên bảo tăng đoàn, khuyên bảo xã hội, khuyên bảo quốc gia, thấy đều nên hòa. Nhân dân hòa thuận, quốc gia hưng thịnh, thịnh trị dài lâu. Gia đình hòa thuận, cái nhà này nhất định hưng dưỡng. Công ty xí nghiệp, ông chủ và công nhân hòa thuận, xí nghiệp này nhất định phát triển, nhất định hưng dưỡng. Các nước, các dân tộc, các tôn giáo trên thế giới hòa thuận thì thiên hạ thái bình, trên địa cầu xuất hiện thạnh thế. Bạn tỉ mỉ mà quan sát vị lão nhân này, ông biểu diễn những cái pháp này. Ông nói ông hết thảy đều biết hết, tôi tin tưởng đại triệt đại ngộ, làm gì mà không biết. Cho nên tâm của ông thanh tịnh, bất trụ hữu niệm, bất lạc vô niệm, Phật hiệu không gián đoạn, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Ông đạt đến cảnh giới này, như Sớ Sao nói rằng: nhược ngôn kỳ hữu, thắc năng niệm chi tâm, bốn thể tự không, sở niệm chi Phật liễu bất khả đắc. Nhược ngôn kỳ vô, thắc năng niệm chi tâm, linh linh bất muội sở niệm chi Phật, lịch lịch phân minh. Ngày nay chúng ta dùng cảnh giới mà Lão Hòa Thượng Hải Hiền biểu hiện. Tương ưng với ở trên kinh: vô niệm nhi niệm, niệm nhi vô niệm. Ngôn tư lạc tuyệt, bất khả danh trạng. Đây chính là không thể nghĩ bàn. Chúng ta không cách gì tưởng tượng, chúng ta cũng không cách gì nói ra được. Duy thị nhất tâm, thanh tịnh bổn nhiên chi thể. Lý thể của tự tánh ông đã thấy được rồi. Canh hữu hà pháp, nhi đắc tạp loạn. Thị danh lý nhất tâm, thuộc huệ môn nhiếp, kim đắc định cố. Nhất định có định, định mới khai huệ. Niệm Phật nhược đạt lý nhất tâm, vào lúc này phá một phần vô minh, chính là không còn khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm người thông thường không làm được. Cảnh giới này thấy được rồi. Thấy được cái gì? Ý niệm vi tế. Dùng cái gì để thấy được? Sức định, thiền định sâu thẳm thấy được. Trên Kinh Giáo Đại Thừa thường nói từ bát địa trở lên, cũng chính là thanh tịnh bình đẳng giác mà trên đề kinh đã nói. Giác chính là đại triệt đại ngộ, không phải là giác thông thường, giác của bát địa trở lên. Họ thấy được tam tế tướng của A Lại Gia Thức. Chúng ta dùng lời nói của khoa học hiện tại mà nói, nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng của A Lại Gia Thức. Khoa học gia gọi ba cái này là nghiệp tướng, là năng lượng, chuyển tướng là tin tức, khoa học gọi là tin tức. Cảnh giới tướng là hiện tượng vật chất. Ba loại hiện tượng này khoa học gia nhìn thấy rồi. Vậy thì Bồ Tát Bát Địa cũng nhìn thấy, nói được rất rõ ràng, nói được tường tận hơn so với khoa học gia. Phá vô minh mới có thể thấy được, sanh cõi thật báo trang nghiêm, đồng thời phần chứng cõi thường tịch quang. Chưa hoàn toàn chứng được thường tịch quang, cho nên là phần chứng. Phần có phần ít, có phần nhiều. Đây chính là chúng ta thường nói trong cõi thường tịch quang, 41 vị pháp thân đại sĩ đều ở thường tịch quang. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Thường tịch quang tôi thường hay nói tập khí chưa đoạn. Vô thủy vô minh đoạn rồi, tập khí vô minh chưa đoạn. Tập khí rất khó đoạn, không cách gì đoạn, cần phải thời gian dài, nó tự nhiên tiêu mất. Cần phải thời gian bao lâu? Ba A Tăng kỳ kiếp. Đây là Phật nói ở trên Kinh Đại Thừa. Chúng ta tin tưởng ở thế giới cực lạc nhất định không cần phải thời gian dài đến như vậy. Phước độ đem thời gian rút ngắn nhất. Cho nên họ từ phần chứng thường tịch quan, sau cùng họ khế nhập thường tịch quan. Khế nhập thường tịch quan chính là chứng được quả vị diệu giác, viên mãn thành Phật. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập đến chỗ này thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.